diễn hành hay là diễn binh. Quý ông bà anh chị em có thích coi diễn hành hay là diễn binh không? Parade. Có ai trong chúng ta thích coi không? Yeah, có một số người trong chúng ta thích coi, nhất là tôi. Một trong những cái diễn hành, cái parade mà tôi thích nhất là Macy's Thanksgiving Day Parade. Có nhiều cái rất là đẹp, rất là hay. Và quý ông bà anh chị em biết ở trên thế giới của mình á, có cái cuộc diễn hành nào gọi là lớn nhất thế giới không? Tôi tuần vừa rồi tôi Google thì được biết, tôi nghĩ là cái ở bên Ba Tây ở Brazil gọi là Mardi Gras là chắc là lớn dữ lắm, nhưng mà thật sự cũng không lớn. Macy's Thanksgiving Parade cũng không có lớn bằng cái parade này. Nó ở bên Đức gọi là Schützenfest Parade ở bên Đức. Thì cái parade này nó phát xuất từ thế kỷ 16 cho tới bây giờ, cứ mỗi năm có một lần. Thì cái parade này là parade của những người mà họ thi bắn súng, bắn rất là thiện xạ. Cái parade này nó dài tới 7 mile rưỡi, và những người thi á khoảng chừng 1,000 người thi, và những người khán giả coi á thì hơn 1,5 triệu khán giả. Cho nên đây là cái parade gọi là lớn nhất của thế giới. Và hôm nay chúng ta cùng nói đến một cái parade, một cái gọi là diễn hành, diễn binh rất là đặc biệt. Đó là cái gọi là Passover Party Parade, một cái diễn binh gọi là về cái lễ vượt qua ở bên Do Thái đó, mà chúng ta còn gọi là Palm Sunday, cái ngày Chủ nhật lễ lá, ngày mà Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trước mà khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Thì chúng ta biết cái lễ vượt qua của người Do Thái là một cái lễ rất là trọng thể, mà người Do Thái có thể nói là tất cả những người đàn ông đạo Do Thái phải dự cái lễ này, và ngay cả gia đình của họ nữa, nhưng mà tất cả các người đàn ông. Và cứ mỗi năm thì tất cả những người Do Thái ở trên thế giới họ mong muốn được về Jerusalem để dự cái lễ vượt qua này. Và cũng trong cái tuần lễ vượt qua, cái đại lễ vượt qua này, thì Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, như cái câu chuyện mà chúng ta được nghe anh Quân đọc đó. Chúa vào thành Jerusalem như một vị vua như vậy, một cái parade, một cái diễn hành rất là đặc biệt đối với người Do Thái. Như ở trong Giăng đoạn 12 câu 12 thì lời Chúa nói như thế này: qua ngày sau có một đám dân đông đến đặng dự lễ, là lễ vượt qua đó, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Cho nên cứ mỗi mùa xuân đến thì người Do Thái họ hợp lại trong cái ngày lễ vượt qua để họ ăn mừng, tưởng nhớ đến cái sự Chúa đã làm cứu dân sự của họ quá đặc biệt. Và cũng ở trong cái lễ vượt qua này, Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như mọi người, rất là đông đảo, bởi vì cái lễ này tới 8 ngày liên tục lận, chứ không phải là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, tới 8 ngày họ ở đó. Cho nên Jerusalem rất là đông đúc, và tất cả những cái vùng lân cận đó, mọi người đều lên Jerusalem. Và trong cái dịp này, Đức Chúa Giêsu cũng lên Jerusalem không phải để tưởng nhớ đến cái con chiên đã chết trong cựu ước mà cứu chuộc dân Do Thái, nhưng mà Chúa đi vào Jerusalem để trở thành một con chiên của Đức Chúa Trời đã chết từ buổi sáng thế, mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Cho nên trong cái câu chuyện hôm nay, tôi kính mời quý ông bà anh chị em và tôi cùng đi chung với các môn đồ của Chúa và đi theo Chúa để chúng ta coi cái cuộc diễn hành nó xảy ra như thế nào và chúng ta học được gì trong cái cuộc diễn hành này khi Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Có hai cái bài học rất là quý báu mà tôi cảm ơn Chúa. Tôi đọc cái câu chuyện này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà gần đây Chúa lại cho tôi học được những cái bài học rất là mới ở trong cái câu chuyện này, và tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ thì tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái phần Kinh Thánh này rồi, nhưng mà hôm nay Chúa cho tôi có học được hai cái bài học mà tôi thấy trước đây tôi không có học được, mà Chúa chỉ dạy cho chúng ta. Đó là cái sự kỳ diệu của Kinh Thánh, khi chúng ta học hỏi lời của Chúa với cái tấm lòng muốn được Chúa dạy bảo, Chúa sẽ dạy mình mấy cái bài học rất là kỳ diệu. Cái bài học mà hôm nay chúng ta cùng học trong cái cuộc diễn binh mà Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem như là một vị vua như vậy. Bài học thứ nhất mà chúng ta học được đó là Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi muốn sống một đời sống cơ đốc nhân, một đời sống con của Chúa hiệu quả, tốt đẹp, mỗi một người trong chúng ta cần có một người đồng hành với chúng ta. Mỗi người trong chúng ta cần có một người đồng hành với chúng ta. Chúng ta đọc trong cái câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, thì trước khi Chúa tới gần thành Jerusalem rồi, thì Chúa mới nói với các môn đồ của Chúa, Chúa nói với hai môn đồ của Chúa là đi vào cái làng gần bên đó, thấy một con gì? Một con lừa đang bị cột, và dắt cái con lừa đó về cho Chúa để Chúa cởi, Chúa đi vào thành Jerusalem. Mà hễ có ai hỏi chủ hay là ai hỏi tại sao lấy con lừa đó thì nói Chúa cần nó, chỉ có thế thôi. Và chúng ta thấy là Chúa, cái chuyện thì nó đơn giản phải không, thì họ tới cuối cùng y chang như Chúa nói, là họ đi, họ thấy con lừa và họ mở con lừa ra, mở cái dây đang cột con lừa, dẫn lừa đi. Thì có người hỏi tại sao dẫn lừa đi, thì họ trả lời y chang như Chúa nói. Thì cái người chủ, không biết người chủ hay là ai, nhưng mà họ cho hai môn đồ của Chúa dẫn con lừa đi. Thì tôi đọc ở đây, tôi nghiên cứu những cái chi tiết đơn rất là nhỏ, nhưng mà tôi thấy cái chỗ này đâu có cần phải sai hai người đi đâu, phải không quý ông bà chị? Một người, cái chuyện quá dễ, đi tới thì lấy lừa rồi đem về thôi, chỉ cần một người được rồi. Nhưng mà ở đây Chúa lại sai hai môn đồ đi. Có chuyện gì đánh? That's a very good. Có chuyện gì là có người bên, người thủ, người bảo vệ mình. That's awesome. Đó là điều mà tôi Chúa mở trí cho tôi thấy cái chỗ là tôi nghiên cứu tất cả những cái phần khác về cái câu chuyện này thì cũng là Chúa sai đi hai người. Và chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ sai các môn đồ của Chúa đi một người cả. Ngay cả khi Chúa sai 70 môn đồ của Chúa đi ra để giảng dạy, để chữa bệnh, để làm những cái công vụ mà giúp người, thì Chúa luôn luôn Chúa sai đi cặp hai người. Và ngay cả ở trong cái sách Mác đoạn 14, khi mà Chúa cần một cái chỗ để ăn lễ vượt qua đó, buổi tối á, thì Chúa cũng sai hai người đi. Và tôi nghiên cứu càng nhiều Kinh Thánh, tôi thấy Chúa đưa hai người đi rất là với một cái lý do rất là thực tế, rất là hay. Đó là gì? Giống như ông Nguyễn Vũ Văn vừa nói, có gì mình bảo vệ nhau, chứ đi một mình là rất là nguy hiểm. Có chuyện gì là kiểu như không ai biết mình bị chôn ở đâu hay là gì cả. Nhưng mà thật sự mà khi đi hai người á, nó có nhiều, rất là nhiều cái lợi ích. Có thể mình ngồi đây mình kể hoài cũng không hết. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy hai người một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi, một người có kinh nghiệm nhiều để có thể giúp được cái người thiếu kinh nghiệm, để chỉ dẫn cho cái người còn trẻ, hay là cố gắng hướng dẫn cái người còn trẻ. Cho nên các môn đồ của Chúa không những đi ra được hai người chung với nhau được bảo vệ mà thôi, nhưng mà cũng được khích lệ nhau nữa. Có cái gì mình khích lệ nhau, ai có chuyện gì thì người kia khích lệ người nọ, và mình cũng có cái không biết tiếng Việt mình gọi là gì, tiếng Mỹ gọi là accountability. Mình đi một người mình á, mình dễ làm bậy, phải không? Nhưng mà đi hai người á thì mình không có dám làm bậy, mình có cái trách nhiệm hơn. Tôi có nghe những người mà họ đi nhiều nơi á, như đi xa đó, họ nói đi một mình khi vô hotel ở một nước nào xa lánh á, dễ làm bậy. Nhưng mà khi mà đi hai người chung với nhau á, vô hotel hay là đi đâu là rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng. Cho nên accountability rất là tốt. Mà một mình thì mình khó mà giữ. Và chúng ta thấy cái đi hai người với nhau, có cái người đồng hành với nhau ở trong Kinh Thánh, ông Phaolô và Barnabas cũng vậy. Cái chuyến đi truyền giáo đầu tiên của ông tới Antioch cũng vậy, đi hai người, hai người. Cho nên đây là cái điều mà Chúa dạy cho tôi, và tôi thấy đây là điều rất là quý báu. Mỗi một người trong chúng ta cần có một người đồng hành với mình. Quý vị có thể nói ngay giờ phút này, ai là người đồng hành đức tin với tôi? Nếu mình không có, quý ông bà anh chị em ơi, hãy tìm cho được một người mạnh mẽ hơn mình, một người sáng suốt hơn mình về niềm tin, để họ giúp mình. Và đồng thời mình là người đã mạnh mẽ rồi, hãy tìm một người nào yếu hơn mình, trẻ hơn mình về đức tin, và cùng nắm tay người đó đi chung với nhau. Đây là điều rất là quý báu, rất là cần thiết trong đời sống đức tin của mình. Ở trong truyền đạo vua Salomon, ở trong truyền đạo đoạn 4 câu 9 và câu 10 á, thì thường thường cái câu này nói về về đám cưới hai vợ chồng với nhau. Nhưng mà tôi thấy cái câu này nó là cái câu mà áp dụng cho tất cả chúng ta trong tất cả những cái tình huống trong đời sống của chúng ta, là ở trong truyền đạo đoạn 4 câu số 9 nói về cái lợi ích, cái giá trị khi chúng ta có người đồng hành với chúng ta như thế nào. Câu số 9 và câu số 10, truyền đạo đoạn 4 câu 9 câu số và câu 10. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Và Chúa nói rất là rõ ràng ở đây, mình cần có người đồng hành với mình. Rất tiếc, tôi phải nói cái chữ rất tiếc, là có những con cái Chúa, họ không có muốn ai gần gũi họ cả, và họ cũng không muốn gần gũi ai cả. Trong những cái nan đề rất là lớn trong đời sống của họ, ngay cả giữa vợ chồng với nhau, con cái, cha mẹ, bà con, họ không có ai để đỡ họ được. Bởi vì họ không muốn gần gũi ai hết, và thậm chí họ cũng không muốn ai biết cái chuyện mà họ đang gánh mà gánh không nổi cả. Đó là điều rất là, ở Kinh Thánh dùng cái chữ là khốn nạn hay là khốn thay cho bạn nếu bạn là người như vậy. Bởi vì khi bạn ngã xuống không có ai đỡ bạn cả, bạn chết ở đâu cũng không ai biết hết. Cho nên ở trong cái bài học này, cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết rằng đời sống của cơ đốc nhân muốn có một đời sống hậu quả, hiệu quả, phước hạnh, chúng ta cần có một người đồng hành với mình. Hay là nói kiểu tiếng Mỹ là in Christian life there's no lone rangers. Trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta, không ai trong chúng ta mà sống một đời sống theo Chúa mạnh mẽ, phước hạnh, hiệu quả nếu chúng ta là một hoang đảo, không ai trong chúng ta có thể sống được một đời sống như vậy cả. Ngay cả cái phim mà Lone Ranger, quý bạn cho em coi, thì ngay cả cái anh chàng Lone Ranger đó, ảnh cũng có một người đồng hành với ảnh, cái người thổ dân á, tên là what's the name of the guy, Tonto, right, Tonto, cảm ơn Nguyên. Đó, ảnh là người Lone Ranger, không có bạn bè, không có gì hết, nhưng mà ảnh cũng cần có người đồng hành với ảnh, là một người thổ dân, người Native American. Cho nên tất cả chúng ta, đây là cái đề bài học rất là quý báu và rất là cần thiết. Nếu chúng ta không có một người đồng hành trong đức tin của mình, hãy tìm cho được một người đồng hành với mình. Bởi vì sao? Mình cần nhau vô cùng hơn nữa. Ma quỷ nó muốn quý ông bà anh chị em là người ở một mình. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em ở một mình, khi quý ông bà anh chị em theo Chúa mà chỉ có một mình, không có một người đồng hành với mình trong đức tin, bảo đảm không sớm thì muộn, quý ông bà anh chị em là miếng mồi của ma quỷ. Không sớm thì muộn, quý ông bà anh chị em có thể có mặt ngày hôm nay, nhưng mà tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, trong tương lai sẽ một tuần nào đó, một tháng nào đó, quý ông bà anh chị em sẽ biến mất trong tay của ma quỷ. Cho nên hãy tìm sao cho được một người để mình cùng đồng hành với nhau. Chúng ta thấy ở trong kinh thánh dùng cái chữ ma quỷ, nó giống như sư tử rống, nó rình mò chung quanh mình, nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở trong Phi-e-rơ nhất nói như vậy, con sư tử nó bắt con mồi, con nai hay là con hươu hay là con bò bằng cách nào? Nguyên một bầy nai như vậy, nó nhào vô nó bắt, phải không? Không có đâu. Nó bắt, nó không dám bắt kiểu đó. Bởi vì nó biết khi mà nó vô một cái là nó có chuyện lớn, bởi mình nó không có đối chọi với cả bầy được. Nhưng mà nó bắt những con nào đi một mình, nó tìm cách nó lừa, nó hù sao để cho con nào chạy một mình á, là nó bắt những cái con đó, những cái con yếu, những con đi một mình. Và ma quỷ nó rất là muốn quý ông bà, anh chị em và tôi đi một mình, làm cái gì cũng một mình trong đời sống theo Chúa cả. Hỏi có một người nào đồng hành với đức tin, niềm tin của anh không? Thì nó đâu có đâu. Cái đó là một đời sống rất là nguy hiểm. Cho nên cầu xin Chúa, ở đây Chúa cho chúng ta thấy được là mỗi một người trong chúng ta cần có một người đồng hành với mình trong đức tin. Cái bài học thứ hai, có hai bài học hôm nay thôi mà thôi. Bài học thứ hai là Chúa khi đi vào thành Jerusalem, người ta tung hô Chúa, người ta ca ngợi Chúa, người ta rất bày tỏ cái tấm lòng có vẻ rất là thích thú khi gặp được Chúa. Nhưng mà Chúa nhận biết rằng tất cả những cái lời tung hô chúc tụng đó là những cái lời tung hô chúc tụng trống rỗng. Empty praise. Những cái lời tung hô chúc tụng trống rỗng. Chúng ta biết khi Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, lời Chúa cho chúng ta thấy là có nhiều người họ lấy áo của mình họ trải trên đường để cho Chúa đi qua, rồi có những người lấy lá cà trải trên đường để Chúa đi qua, và họ nói rằng Hosanna, Hosanna, Hosanna có nghĩa là sao? Hãy ngay giờ phút này, hãy cứu chúng tôi, save us now, Hosanna có nghĩa là vậy. Hosanna chúc tụng, ở đây nó là đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho nước đến là nước của vua David tổ phụ chúng ta, Hosanna trên các nơi rất cao. Họ chúc tụng Chúa, họ rất là có vẻ như là rất là ngưỡng mộ Chúa. Họ thấy Chúa đi vào Jerusalem như là một vị vua như vậy, và họ mong muốn rằng Chúa Giêsu vị vua đó, Ngài sẽ thắng được cái gông cùng mà họ đang ở dưới cái ách nô lệ của người Do Thái. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào? Họ cứ nghĩ rằng họ thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, kêu kẻ chết sống lại, làm cho người mù được thấy, người què được đi, tất cả những phép lạ rất là hùng hồn, và họ nghĩ rằng đây là cái phép lạ lớn nhất, Chúa sẽ giải phóng họ khỏi cái nô lệ của người Do Thái. Rồi đem lại cái sự phồn thịnh cho đất nước của họ, như lúc thời của vua David là về chính trị thì rất là mạnh mẽ, và về kinh tế là rất là phồn thịnh. Nhưng mà quý vị nghĩ như thế nào? Họ ăn mừng, họ tung hô Chúa, nhưng mà quý vị nghĩ Chúa nghĩ như thế nào về những cái lời tung hô Chúa? Cái vấn đề chính là Chúa nghĩ như thế nào về họ. Chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta thấy họ tung hô Chúa ngày Chủ nhật. Khi Chúa vào thành Jerusalem, họ tung hô Chúa, họ trải đồ để cho Chúa đi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra sau đó? Tới ngày thứ sáu, cũng trong cái tuần này chúng ta kỷ niệm, chuyện gì xảy ra? Họ nói Hosanna, ngợi khen Chúa. Nhưng mà 4-5 ngày sau đó thì họ nói như thế nào? Hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Thì đối với Chúa, Chúa thấy gì trong những lời chúc tụng của họ? Chúa có enjoy, Chúa có cảm kích về những cái lời chúc tụng của họ không? No. No. Thật sự mà nói, Kinh Thánh nói Chúa rất là buồn. Đến nỗi mà Chúa khóc. Chúa khóc về họ. Wow. Ở trong Luca, xin chúng ta cùng mở ở trong Luca đoạn 19. Cũng cái câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem qua tác giả Luca viết còn đầy đủ hơn nữa. Trong cái câu số 42 và 44, Đức Chúa Giêsu đang đi vào thành Jerusalem như vậy. Người ta tung hô Chúa, chúc tụng Chúa. Đùng một cái Chúa ngưng lại. Chú không đây nữa. Tôi nghĩ tới lúc này mọi người giật mình, cứ ô tại sao vậy? Tại sao mà tự nhiên ổng đứng lại, ổng ngưng lại? Thì Chú nói như thế nào? Ở trong câu số 42, Luca đoạn 19 câu 42. Chú nói, actually câu số 41 để chúng ta thấy rõ hơn. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành thì khóc về thành mà phán rằng, ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Chúa khóc, họ tung hô Chúa, họ chúc tụng Chúa, nhưng mà Chúa khóc về những lời chúc tụng của họ. Cái chuyện gì vậy? Chúa, họ mong mỏi Chúa làm vua để giải phóng họ khỏi cái ách nô lệ của người Roma, La Mã. Nhưng mà họ không biết rằng Chúa đến, Chúa ban cho họ cái sự bình an trong tâm hồn của họ. Chứ không có phải Chúa đến để làm cho họ giàu sang, sống trên đời này, nó được ngon lành, rồi khỏi đời này họ phải ở hỏa ngục. Có nhiều người có cái tinh thần đó khi đến với Chúa. Ồ, tôi tin Chúa để Chúa làm cái này cái nọ cho tôi, để tôi có được một đời sống ngon lành, mà họ không có để ý đến gì cái cõi trường cửu cả. Dân sự của Chúa, dân Do Thái, Chúa là Chúa của bình an, vua của bình an. Trong tâm hồn, giàu hoàn cảnh như thế nào đây nữa, vẫn có được cái sự bình an trong tâm hồn. Họ không có care, họ không có màng đến cái sự bình an đó. Họ chỉ màng đến những cái điều xung quanh vật chất mà thôi. Và nhiều con cái Chúa ngày nay cũng vậy. Tin Chúa chỉ mong rằng mình được vật chất cho nó đầy đủ là ngon lành rồi. Còn về đàn phần tâm linh thì chẳng màng đến gì cả. Chúa khóc trong cái sự chúc tụng của họ. Rồi Chúa nói như thế này, hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân địch đào hố xung quanh mày, vậy vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa. Không để cho hồn cho mày hồn đá này trên hồn đá kia, vì mày không biết lúc mình được thăm viếng. Chúa đến mà họ không có chúc tụng Chúa như Chúa muốn họ phải chúc tụng. Hay là nói như lời cảnh cáo ở trong Ê-sai đoạn 29 câu 13, mà chính Chúa Giê-xu dùng cái sự cảnh cáo đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15. Chúa nói về dân sự của Chúa. Họ chúc tụng Chúa, họ tôn thờ Chúa, nhưng mà Chúa không có chấp nhận gì cả. Chúa nói như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu số 8 và số 9? Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại là vô ích. Wow. Chúng ta thì sao? Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Chúa không có coi bề ngoài, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa nhìn thấy tận tâm lòng của chúng ta. Và cái sự thờ phượng Chúa, chúc tụng Chúa của chúng ta, nó phải phát xuất từ tấm lòng của chúng ta. Chứ không phải là bài hát nào tôi cũng biết, tôi hát nghe rất là hay, rất là ngon lành. Câu kinh thánh nào tôi cũng thuộc hết. Nhưng mà tôi đọc ra, tôi ca ngợi Chúa, tôi chúc tụng Chúa, nhưng nó ở trên cái đầu môi chót lưỡi, cho lòng của tôi nó không có hòa với những gì cái bài hát đó hay là cái lời kinh thánh đó cả. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Cho nên trong cái tuần lễ thánh này, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xét lại tấm lòng của mình trước mặt Chúa, còn với Chúa như thế nào. Con đến con thờ phượng Chúa rất là thường xuyên, cảm ơn Chúa về điều đó, nhưng mà tấm lòng của con có thật sự hòa với cái sự tôn thờ Chúa, hay là nó chỉ là ở trên đầu môi chót lưỡi mà thôi? Chúa nhìn tâm lòng của chúng ta. Cái động cơ nào thúc đẩy quý ông bà anh chị em và tôi tôn thờ Chúa? Cái động cơ thúc đẩy nào, động cơ nào thúc đẩy chúng ta đến mỗi tuần để tôn thờ Chúa? What is it? Có phải là Chúa cho mình được nhiều tiền, mình xin Chúa cho được của cải, hay là có sức khỏe rồi nó được quá, cho nên mình tới, con tới con thờ phượng Chúa, còn con xin Chúa mà Chúa không cho là forget it, thôi không đến thờ phượng Chúa nữa. Con có cái bệnh này mà con xin Chúa, Chúa không có cho hết, thôi bỏ Chúa, tao con làm cái chuyện khác. Cái động cơ nào khi mình đến mình tôn thờ Chúa, mình chúc tụng danh Chúa? Còn tối tôi có cơ hội chia sẻ với các bạn thanh niên, cái động cơ duy nhất mà Chúa muốn chúng ta có đó là yêu Chúa. Mình thờ phượng Chúa với cái tấm lòng yêu mến Chúa. Bởi vì sao? Chúa yêu chúng ta, nhất là trong cái tuần lễ thánh này. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Một thượng đế, một đấng tạo hóa mà sẵn sàng đến đây để chết cho những kẻ không ra gì, thằng thái này, nó đi địa ngục đời đời, nó đáng đi đó, nhưng mà thượng đế đến để chết cho thằng này. Chúng ta thờ phượng Chúa với cái động cơ thúc đẩy nào, cái lý do nào? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đến thờ phượng Chúa với lòng biết ơn vô cùng sâu xa. Chúa ơi, như cái lời cầu nguyện của anh Hiển hồi nãy, con đứng đây trước mặt Chúa, con run rẩy, con không đáng gì cả, mà Chúa cho con được cái diễn phúc vô biên để đến thờ phượng Chúa như thế này. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi giây phút mà chúng ta còn sống là một phép lạ, quý ông bà anh chị em có biết không? Quý vị nói, ô, như vậy tôi phải biết ơn Chúa, tôi yêu mến Chúa, tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn cái gì? Có vô số điều mà chúng ta cần phải biết ơn Chúa. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị một cái điểm mà nó vô cùng quý báu mà chúng ta luôn luôn phải biết ơn Chúa. Đó là gì? Tôi có nói với quý ông bà anh chị em mấy lần rồi. Chúng ta đang ngồi đây nhưng mà trên cái vần đá lớn, cái trái đất của chúng ta đang gì? Nó quay phải không? Nó quay trung bình cỡ chừng 1.000 mai một giờ. Trái đất của chúng ta đang quay như vậy. Đúng ra là 1.060 mai một giờ. Mà không những chúng ta quay khủng khiếp vậy đó. Chiếc xe mà tôi tưởng tượng nếu chiếc xe của mình mà chạy cỡ chừng 300 mai một giờ là thấy nó khủng khiếp, nó nhanh cỡ nào. Mà trái đất của chúng ta nó đang quay 1.060 mai một giờ. Mà không những vậy thôi, mà nó bay xung quanh cái mặt trời phải không? Bay trúng một năm thì nó orbit một lần. Mà nó bay xung quanh mặt trời của chúng ta tới 93 tỷ mai một cái orbit, cái quỹ đạo xung quanh cái mặt trời là 93 tỷ mai. Thì mỗi giờ đó là chúng ta bay xung quanh mặt trời bao nhiêu quý ông bà anh chị em? 69.000 mai một giờ. Thích các bạn. Chúng ta không có ngồi yên. Chúng ta không có no, we are flying like crazy. 93.000 mai một giờ. Nhưng mà chưa hết. Tất cả những mặt trời của chúng ta và những cái hành tinh chung quanh mặt trời á, là nó di chuyển ở trong cái thái dương hệ hay là cái dải ngân hà gọi là Milky Way của chúng ta. Mà mặt trời nó phải đi xung quanh cái dải ngân hà của chúng ta thôi đó nha, bởi vì có hàng triệu triệu cái dải ngân hà khác nữa. Nó phải đi, mặt trời nó phải đi quanh cái dải ngân hà, và khi nó đi quanh dải ngân hà là những cái hành tinh khác của nó cũng phải đi quanh dải ngân hà. Nó đi cỡ chừng 215 triệu năm nó mới đi xung quanh cái dải ngân hà được một lần. Có nghĩa là sao? Tất cả chúng ta và những cái hành tinh nó ở xung quanh cái mặt trời á, hiện giờ á, là nó phải bay 558.000 mai một giờ để nó đi vòng quanh cái dải ngân hà. 558.000 mai một giờ. Chưa hết, những cái dải ngân hà của chúng ta đó là nó di chuyển xung quanh những cái dải ngân hà khác nữa. Nó di chuyển với cái speed là 666.000 mai một giờ. Nếu quý ông bà anh chị em cộng hết tất cả những cái speed đó, cái vận tốc đó với nhau, thì tất cả chúng ta từ khi chúng ta thờ phượng Chúa tới bây giờ là đã hơn một tiếng đồng hồ. Cho là một tiếng đồng hồ đi. Thì tất cả chúng ta hồi nãy giờ tưởng là ngồi ở đây, nhưng mà chúng ta đã bay, nói một tiếng đồng hồ vừa qua, tất cả chúng ta đã bay 1.292.000 mai một giờ. Right now we are flying like không thể nào tưởng tượng nổi. Mà tất cả những điều đó mình chỉ nói là cái dải ngân hà của mình thôi đó nha. Chưa nói hàng 350.000 dải ngân hà khác nhau của chúng ta nữa. Mà tất cả những điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều kỳ diệu. Nó hoạt động một cách rất là tỉ mỉ, rất là chính xác. Nó không có thể xê xích một độ nào cả. Dầu nó bay khủng khiếp, chúng ta đang bay 1.292.000 mai một giờ mà vô cùng chính xác, so precise. Nếu mà nó không bay, nếu mà trái đất của chúng ta chẳng hạn, hay là cái trái đất thôi, đừng nói gì khác hơn, nó bay trật cái quỹ đạo chỉ nửa độ thôi, thì nửa độ mình cắt cây hay là mình làm bàn gỗ nửa độ thì không bao nhiêu phải không? Nhưng mà cái trái đất của chúng ta mà nó bay trật cái quỹ đạo của nó nửa độ á, thì chúng ta biết một ngàn mai sau đó, nửa độ nó còn gì nữa, mà hàng tỷ mai sau đó thì nó kể như là tiêu hết, nó đi lung tung hết, mà cả vũ trụ của chúng ta mà nó không theo cái sự điều khiển chính xác vô cùng li ti của Chúa, thì tất cả những cái hành tinh của chúng ta, những cái galaxy mà nó đi chỉ cần xê xích một tí là nó đi lung tung hết, là nó đụng nhau một cái là tất cả chúng ta tiêu tàn hết. Có nghĩa là sao? Mỗi buổi sáng quý ông bà anh chị em và tôi thức dậy mà thấy mình vẫn còn nằm ở trên giường mình. Mình nhìn qua nhìn lại, mình thấy cái đồng hồ vẫn còn đó, cái nhà của mình còn nguyên, mọi sự thấy còn y chang như trước khi mình đi ngủ. Mình bước ra mình thấy được chiếc xe, mình có thể chạy đây được và tới sở làm được. Mọi sự những người trong nhà mình còn được bình an, gọi là regular normal, bình thường hết. Hãy biết rằng đó là một phép lạ vô cùng chứ không phải là bình thường. Bởi vì cái vũ trụ của chúng ta nó khủng, nó quá phức tạp. Mà nếu Chúa không đói thương, Chúa cho tất cả những cái dải ngân hà, những cái ngay cả trái đất của chúng ta đi lệch cái quỹ đạo của nó một tí là kể như tiêu tàn hết, không còn gì nữa hết. Anh giàu, anh giỏi, anh cỡ nào đi nữa là that's it. Chỉ trong vòng một giây mà Chúa cho, Chúa nói thôi các con của con người không biết ơn ta gì hết. Nó không biết yêu thương ta là gì cả. Ta cho cái trái đất này, cái vũ trụ này ngưng một giây, kể như là tiêu hết. 1,296,000 mai một giờ mà ngưng một giây là kể như cái trái đất của chúng ta nó xé tan ra, không còn một miếng nào cả. Cho nên hãy biết ơn Chúa mỗi lần. Hồi sáng quý ông bà anh chị em đến đây thấy vẫn còn có được cái nhà thờ ở đây, đó là phép lạ thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải là bình thường đâu. Những cái gì mà bình thường á là phép lạ nó Chúa ban cho mình đó, mà mình nghĩ là nó bình thường. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tấm lòng đặc biệt đối với Chúa trong cái mùa chay này. Tôi không có thời gian để nói thêm ở đây, nhưng mà chúng ta tôi đi rất là nhanh cái phần phía sau là chúng ta thấy các mọi người khi mà Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, họ trải áo của mình xuống, rồi có người thì trải lá kè để Chúa đi ngang qua. Quý ông bà anh chị em trải cái gì để đặt xuống trước mặt Chúa, để tôn thờ Chúa? Lá kè phải không? Quá rẻ phải không? Không đáng gì cả. Ở đây nói là họ vô trong ruộng, họ cắt rồi đem rồi trải cho Chúa. Nhưng mà cũng trong câu chuyện này chúng ta thấy có những người họ lấy áo choàng của mình, họ trải để Chúa đi qua. Chúng ta thử nghĩ sao? Áo choàng là áo mắc tiền, thưa quý ông bà anh chị. Mình có cái cục parade nào, cái cục diễn hành nào đi ngang qua, mình mở cởi áo mình để họ đi ngang qua hết ngàn người này qua ngàn người nọ. Thì cái áo của mình cái áo của mình nó còn gì nữa phải không? Nothing. Bỏ hết. Cho nên điều mà tôi muốn cùng chia sẻ với quý ông bà anh chị em là quý ông bà anh chị em đến với Chúa, nhất là trong cái tuần lễ thánh này, mình dâng gì cho Chúa? Điều gì làm cho mình không thể nào dâng những cái điều quý báu lên cho Chúa? Có thể là mình xin Chúa một điều gì đó, Chúa không cho, sức khỏe Chúa không cho, hay là con cần cái này, con xin Chúa không cho nên mình không có dâng cho Chúa những cái điều quý báu đó. Mình dâng cái gì cho Chúa? Mình đặt trước mặt Chúa cái gì? Chúa muốn mình dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn thờ Chúa. Đó là cái lý do mà Chúa đặt chúng ta trên đời này. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta tôn thờ Ngài. Trong cái câu gốc mà chúng ta có ngày hôm nay, Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, xin chúng ta cùng mở lời Chúa trong cái tờ chương trình, có chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúa chọn mình trở nên dân thánh của Chúa để làm gì, thưa quý vị anh chị em? To proclaim praises, cái sự chúc tụng của Chúa, tôn thờ Chúa. Đó là mục đích của chúng ta. Và chúng ta tôn thờ Chúa như thế nào? Có phải như những người ở trong cái đám đông này không? Trong cái parade này không? Hay là chúng ta đem với Chúa, lại Chúa? Chúa là tất cả trong cuộc đời của con. Phải nói Chúa là tất cả, thưa quý ông bà anh chị. Chúa mà cho cái trái đất này nó ngưng lại một cái rồi là tất cả những gì mình cho là ngon lành, mình đạt được trên đời này nó tiêu tán hết. Chúa cho chúng ta còn sống động đến giờ phút này là phép lạ của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cái tuần lễ thánh này, hãy cùng bước đi với Chúa trên đường đến Jerusalem. Và hãy cam kết với Chúa, tôn thờ Chúa, chúc tụng Chúa với cả tấm lòng như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Yêu mến Chúa, biết ơn Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đồng đứng lên.